Phục Long Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 2 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Kiên Ăn Cầu Nguyện. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay là Kiên Ăn Cầu Nguyện. Kiên ăn. Tôi không biết trong quý vị có ai đã kiên ăn bao giờ. Tôi đã từng kiên ăn một vài lần, nhưng mà hầu như là những lần kiên ăn đó là vì lý do sức khỏe, lý do y tế, tức là trước những lần giải phẫu hoặc là phải cần thử máu, tôi phải kiên ăn. Mỗi lần như vậy là vì bị bác sĩ bắt phải kiên ăn. Trong 10 cho đến 12 tiếng đồng hồ trước khi thử máu hay là đi bị chụp thuốc mê, không được ăn hay uống gì cả. Chỉ có chừng đó thôi mà tôi cũng đã thấy tinh thần mình căng thẳng. Và không được ăn hay uống suốt khoảng thời gian đó, thấy là sao mà nó khó chịu, phiền toái làm sao. Như vậy thú thật là nói là tự ý mình, tôi chưa kiên ăn bao giờ cả. Sự kiên ăn mà tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay đây là kiên ăn để cầu nguyện. Ý tưởng này đến với tôi mấy lúc gần đây. Tôi đã có ý định muốn tự mình kiên ăn để cầu nguyện cùng Chúa, nhưng cũng chưa làm. Sa-bát đầu năm là Sa-bát 1 tây tháng 1 của năm 2011, là Sa-bát mà Liên Hiệp Hội Thái Bình Dương, tức là liên hiệp hội của chúng ta, Pacific Union Conference, đã kêu gọi toàn thể các hội thánh trong liên hiệp hội dành riêng một ngày để kiêng ăn, dọn lòng cầu nguyện cho công việc Chúa, cho tín hữu đang ở trong những thời kỳ khó khăn và cầu nguyện cho năm mới. Nhưng mà hội thánh của chúng ta không có kêu gọi kiêng ăn trong ngày đó, trong tuần lễ đó. Lý do là bởi vì đó là tuần lễ Sa-bát đầu năm, chúng ta có nhiều khách viếng. Nhưng mà nói đúng ra hội thánh chúng ta thường nói chuyện ăn uống potluck hơn là nói chuyện kiêng ăn. Nhiều nhà thờ, nhiều hội thánh thì họ nhân những cái dịp mà người ta, những kỳ trại phục hưng, họ để dùng những dịp đó để kiêng ăn cầu nguyện, hay là những cái kỳ retreat, người ta lợi dụng những cái cơ hội đó để kiêng ăn và cầu nguyện với nhau. Nhưng mà đối với hội thánh của chúng ta, nếu mà chúng ta có những kỳ trại hè, họp chung nhiều hội thánh với nhau, những cái chúng ta những kỳ trại như thế này, chúng ta có những chủ đề bồi linh để mà dọn lòng, để mà kêu gọi tinh thần của tín hữu. Tuy nhiên không bao giờ chúng ta nghĩ đến việc kiêng ăn và cầu nguyện trong những kỳ trại như vậy. Mỗi lần trại của chúng ta, dầu là ngủ lều hay là ngủ cabin, lúc nào cũng phải có 3 bữa ăn cho mọi người. Mà tôi không biết, nếu mà chúng ta kêu gọi kiêng ăn trong những kỳ trại như vậy, chắc là không biết có ai chịu hay không, nên là gặp sự chống đối. Cho nên kiêng ăn là gì? Kiêng ăn đây không phải là diet để mà xuống cân. Chúng ta muốn nói đến kiêng ăn là một hành động, có một cái chủ đích thiêng liêng. Kiêng ăn là không ăn bất cứ một thức ăn nào, và đôi khi cả không uống nước nữa. Có người xem việc kiêng ăn là một phần của cái sự thờ phượng, của đời sống thờ phượng của họ. Có người xem đây là một hành động, bởi vì đối với họ đây là một hành động tự quên mình, hoặc là một hành động kỷ luật đối với thể xác và tâm trí của chúng ta. Như vậy không còn bận bịu lo nghĩ đến những chuyện ăn uống, những phiền toái của những nhu cầu, của cái nhu cầu đời sống của mình, mà để lòng mình hoàn toàn hướng về với Đức Chúa Trời. Đó là kiêng ăn. Bởi vì với loài người, sau cái nhu cầu mà phải ngủ nghỉ là cái nhu cầu ăn uống. Một ngày người ta cần phải ngủ 8 tiếng, nhưng mà người ta cũng có thể lo nghĩ về cái chuyện ăn uống của mình cũng khoảng trong 8 tiếng đồng hồ, cũng khoảng cái thời gian dài như vậy. Lý do là một ngày người ta ăn 3 bữa ăn, nhưng mà đâu phải là xuống ngồi ăn không thôi. Người ta phải dự định ăn món gì, phải nấu nướng làm sao, đi chợ, phải mua những vật liệu gì, gia vị nào, hay là trồng trọt ngoài sân, trồng cây, trồng cỏ, cái thứ nào. Nấu nướng xong rồi cũng phải bày biện thức ăn, rồi nhiều khi phải nghĩ là ai sẽ ăn với mình. Tất cả những cái trọng tâm của cái đời sống con người nó vòng quanh trong cái chuyện ăn uống, cái bữa ăn. Cho nên văn hóa nào cũng vậy, xem cái chuyện ăn là quan trọng. Người Việt mình còn có câu là trời đánh tránh bữa ăn, hoặc là mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Cái ăn nó quan trọng lắm. Văn hóa người Tây Phương cũng vậy. Người ta, cái lịch sử của người Tây Phương tới thăm nhà người ta thì là đừng có đến thăm cái giờ người ta đương ăn, đừng có đến thăm cái giờ người ta đang chuẩn bị ăn, đừng có gọi điện thoại vào cái giờ, những cái giờ đó. Cho nên sự ăn là quan trọng đối với con người như vậy. Đến nỗi trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu cũng đã nói, khi mà giảng về sự lo lắng, Chúa cũng nói: các ngươi đừng vì sự sống mình mà lo lắng về mình sẽ ăn gì, uống gì. Bởi vì Chúa biết điều đó nó là quan trọng trong đời sống của con người. Có một lần Đức Chúa Giê-xu đến thăm nhà của ba anh em Lazaro, Marthe và Mary. Thì ba người này khi Chúa đến thăm, lúc nào cũng vậy, tôi nghĩ là mỗi lần Chúa đến thăm là Ngài giảng dạy cho họ. Tôi nghĩ vào cái thời đó cũng giống như ở Việt Nam mình ngày xưa, ở trong xóm nhà nào có tivi là mọi người hàng xóm tới ngồi nghe. Thì khi mà Đức Chúa Giê-xu đến thăm nhà ba anh em này, tôi chắc chắn là cả hàng xóm láng giềng đều kéo tới để mà được nghe lời Chúa phán dạy. Thì Mary cũng được ngồi dưới chân Chúa để mà nghe Chúa giảng dạy. Ma-thê thì rất là bận rộn, được Chúa đến thăm, dĩ nhiên bà muốn tiếp đãi Chúa một cách chu toàn. Bà phải đi chợ lo nấu món gì, đi chợ lúc nào, nấu nướng làm sao, bày biện thế nào để mà những món ăn để đúng với, nghĩa là cho Chúa, bởi vì Chúa là đấng mà bà kính trọng vô cùng. Cho nên khi Ma-thê thấy em mình là Mary không giúp mình mà chỉ ngồi nghe giảng, thì Ma-thê mới phàn nàn với Chúa: Chúa ơi, sao Chúa không biểu em con vào tiếp tay với con? Đức Chúa Giê-xu đã trả lời Ma-thê ở trong Luca đoạn 10 câu 40 đến 42 ghi lại chuyện này: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Dĩ nhiên, như vậy là chúng ta đã thấy quan điểm của Chúa về việc ăn uống là thế nào rồi. Tuy Chúa đã dựng nên loài người, Ngài biết, Ngài dạy dỗ loài người phải ăn uống những thức ăn, những cái chất nào để bổ dưỡng, để bồi bổ cái cơ thể của họ, để mà cho tinh thần sáng suốt, thân thể tráng kiện. Nhưng mà Chúa cũng muốn cho người ta biết không, ăn uống không phải là cái điều quan trọng duy nhất, cao nhất ở trong cái cuộc sống của họ. Bởi vậy sự kiêng ăn là một cái hành động cố gắng để cho thể, trí, linh của chúng ta không phải bận bịu hoàn toàn với cái nhu cầu, với cái đòi hỏi của sự ăn uống của cơ thể, để cho chúng ta có thể thanh thản mà cầu nguyện cùng Chúa hết lòng. Có thể nào như vậy? Có nhiều người hỏi, tự hỏi, có thể nào trong đời sống cơ đốc nhân của mình, có thể đời sống cơ đốc nhân của tôi thiếu thốn bởi vì tôi đã không kiêng ăn hay không? Có phải là cái sự kiêng ăn mà khi mà chúng ta bỏ một lòng khao khát để mà cầu nguyện với Chúa, nài xin cùng Chúa một cái điều gì là chúng ta cần phải làm để được Chúa nhậm lời hay không? Nếu ai mà đã từng kiêng ăn cầu nguyện thì có thể họ sẽ cho chúng ta biết cái câu trả lời. Với cá nhân tôi, như tôi đã nói, tôi chưa làm điều đó, cho nên tôi muốn tìm sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Cho nên sáng hôm nay chúng ta có thể nghiên cứu xem Kinh Thánh nói gì về sự kiêng ăn. Kiêng ăn ở trong Kinh Thánh không có ra lệnh bắt tín đồ phải kiêng ăn, nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng nhắc đến sự kiêng ăn như thể đó là một điều tốt nên làm, vì nó mang lại lợi ích cho người kiêng ăn cầu nguyện. Trong bài ứng đọc của chúng ta sáng hôm nay ở trong sách Ê-sai đoạn 58 nói về sự kiêng ăn. Sự kiêng ăn mà Kinh Thánh nói ở đây, ở trong Ê-sai đoạn 58, đó là sự kiêng ăn duy nhất mà Đức Chúa Trời dạy cho người ta phải làm ở trong Cựu Ước. đây là lễ kiêng ăn, người ta dọn mình trước khi vào ngày đại lễ chuộc tội. Chúa ra lệnh cho dân Israel phải làm. Mạng lệnh này được ghi lại ở trong các đoạn sách của sách Lê Vi Ký, đoạn 16 cho tới đoạn 23, nói về những cái nghi lễ, những cái tư cách thế nào khi mà người ta kiêng ăn. Thì mục đích của sự kiêng ăn hàng năm này đó là để mọi người bày tỏ cái sự quên mình, quên những đòi hỏi của nhu cầu hay là thể xác mình, và cũng để người dự lễ kiêng ăn hạ mình xuống để mà đặng dọn, họ phải hạ mình để mà dọn lòng cho cái ngày đại lễ chuộc tội. Bởi vì ngày mà dân Israel bày tỏ cái lòng đau buồn của họ, không ăn uống, bởi vì đó là ngày họ khóc than vì tội lỗi của họ, và đó là ngày để mà họ bày tỏ lòng biết ơn, hạ mình để bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Đó là lý do mà họ kiêng ăn. Nhưng mà người Israel nhiều năm làm cái lễ này, nó đã trở thành một cái máy móc rồi, họ không còn cái tư tưởng là tại sao mình phải làm những cái lễ này, tới ngày đó thì kiêng ăn rồi, cho nên nó không có, cái sống của họ nó không có thay đổi cái tâm trạng họ cần phải có khi kiêng ăn và cầu nguyện. Cho nên họ không có được bồi bổ, cái đời sống thuộc linh của họ không có lợi ích gì cả. Đã vậy đến cái độ là nếu mà chúng ta đọc trong Ê-sai đoạn 58 là chúng ta thấy họ còn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đó là phải khen thưởng họ, bởi vì họ đã kiêng ăn, họ đã bày tỏ họ là những cái người sùng đạo, tôn kính Chúa. Cho nên đoạn 58 này là lời Đức Chúa Trời đã cậy miệng của tiên tri Ê-sai để mà quở trách dân Israel về cái sự kiêng ăn giả dối của họ. Chúa đã chế nhạo cái thái độ hờm hĩnh của họ. Tôi xin được đọc với quý vị ở trong Ê-sai đoạn 58 câu 3 cho tới câu 8. Các ngươi nói rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm mọi sự làm đẹp theo ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay nhau đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu trên nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta đã chọn lựa? Há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi. Đó là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Israel qua tiên tri Ê-sai. Kinh Thánh ghi lại cái trường hợp có cái sự kiêng ăn của các nhân vật ở trong Kinh Thánh. Những người này có thể là những bậc đại nhân hay là cũng những người tầm thường, bình thường như chúng ta, nhưng họ đã kiêng ăn. Và họ kiêng ăn vì nhiều lý do khác nhau. Có người kiêng ăn để bày tỏ lòng đau đớn hay là ăn năn, cầu xin sự tha thứ hay là cầu xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Có người kiêng ăn vì nhu cầu quốc gia. Có người kiêng ăn vì cá nhân họ đang gặp sự hiểm nghèo, gian truân. Và cũng có người kiêng ăn để sửa soạn, bắt đầu một chức vụ cho Chúa. Kinh Thánh kể lại nhiều trường hợp, tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài trường hợp đó. Chúng ta biết là Môi-se kiêng ăn hai lần. Mỗi lần Môi-se kiêng ăn là 40 ngày, không ăn, không uống. Kinh Thánh nói như vậy. Trong 40 ngày, ông lên trên núi Sinai, bởi vì ông lên núi Sinai hai lần, để mà trong 40 ngày chờ đợi Đức Chúa Trời viết bản 10 điều răn để cho ông. Kinh Thánh nói khi mà ông sau 40 ngày kiêng ăn ở trên núi, đã được gặp Đức Chúa Trời, Môi-se xuống núi, gương mặt ông hừng sáng đến nỗi là phải lấy mạng để che, bởi vì quá sáng cho dân sự nhìn thấy mặt ông. Chúng ta ở trong Cựu Ước có câu chuyện của Nehemi. Ông là người đã bị một tiên tri của Đức Chúa Trời ông bị lưu đày, bắt làm nô lệ ở xứ người. Khi mà ở xứ người nghe tin thành Jerusalem đã bị phá hủy, thì ông đã khóc và ông đã kiêng ăn để bày tỏ lòng đau thương của mình và kêu than cùng Chúa. Chúng ta có nhớ câu chuyện của vua David khi mà ông đã phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba. Hậu quả của hành động đó là bà sanh một đứa con và đứa bé từ khi mới sinh đã èo uột, gần chết. David biết Đức Chúa Trời đã trừng phạt sự sa ngã của ông và ông đã kiêng ăn để nói lên lòng ăn năn, sự đau đớn của mình và để cầu nguyện xin Chúa Trời, Đức Chúa Trời tha tội ông và xin Chúa cứu mạng sống của đứa trẻ. Chúng ta nhớ nữ hoàng Esther khi biết được số phận của dân tộc mình sẽ bị diệt chủng, bà đã kêu gọi toàn dân Do Thái hãy cùng với bà kiêng ăn 3 ngày để mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời trước khi bà lấy sự can đảm mà bước vào để ra mắt vua. Trong thời gian lưu đày, chúng ta có Ezra được phép mang dân Israel trở về để mà trùng tu lại, xây lại thành đền thờ ở thành Jerusalem. Thì trước khi lên đường, Ezra đã kêu gọi những người Do Thái ly hương, kêu gọi họ hãy kiêng ăn và cầu nguyện, bởi vì cái chuyến đi của ông trở về sẽ có nhiều truân chiên, sẽ qua đầy nhiêu khê và qua những đoạn đường đầy những bọn giang hùng cướp bóc. Họ đã kiêng ăn để cầu nguyện cho chuyến đi được bình an. Kinh Thánh kể lại nhiều sự kiêng ăn mà dân Israel và các vua của họ đã làm bởi vì tình thế nguy ngập, quốc gia gặp những chuyện đau buồn, hay là dân sự cần phải đổi lòng, tu sửa lòng của họ trở lại. Khi mà kêu gọi dân sự hay hối cải và trở về cùng với Đức Chúa Trời, chính tiên tri Joel cũng đã bắt dân sự phải hết lòng ngươi bằng sự kiêng ăn, bằng sự khóc than, hãy kêu cầu với Đức Giê-hô-va vì ngày của Ngài đã gần đến rồi. Đó là chúng ta thấy những hành động kiêng ăn. Chúng ta cũng nhớ ông Jonah khi mà ông được Chúa kêu gọi đi giảng đạo để mà đi tới thành Ninive để giảng đạo. Ninive là một thành phố phồn thịnh rất của thời cổ ngày xưa, nhưng mà bởi vì nó hưng thịnh, nó cũng đầy dẫy tội ác hung bạo, đến nỗi Đức Chúa Trời nói rằng cái tội ác của dân này, của cái thành này, ta sẽ hủy diệt nó đi. Nhưng Chúa biểu Jonah hãy đi tới giảng cho họ trong 40 ngày, nếu mà họ thay đổi có thể Chúa sẽ đổi ý. Thì khi Jonah được ơn Chúa đến giảng, dân sự trong thành họ đã nghe lời ông và họ đã ăn năn. Và để bày tỏ cái lòng ăn năn của hối cải của mình, để mà cầu xin Đức Chúa Trời đừng có hủy diệt họ, dân cả thành từ vua cho tới dân, họ đã kiêng ăn, họ đã mặc áo xô để mà bày tỏ cái lòng hạ mình của họ, để mà xin Chúa đừng hủy diệt họ. Ngày nay chúng ta tưởng tượng có bao nhiêu thành phố trên nước Mỹ, trên thế giới này mà chúng ta nghĩ chắc họ cần phải kiêng ăn để mà cầu nguyện xin Chúa có lòng nhân từ với những thành phố tội lỗi đó. Trong Tân Ước cũng có nói đến sự kiêng ăn. Đức Chúa ngay trong sách Ma-thi-ơ chúng ta biết về sự kiêng ăn của Đức Chúa Giê-xu. Để bắt đầu chức vụ của mình, điều trước tiên Đức Chúa Giê-xu làm là Đức Chúa Giê-xu đã chịu phép báp têm. Và ngay khi mà Đức Chúa Giê-xu vừa bước lên khỏi mặt nước là Kinh Thánh ghi lại, Đức Thánh Linh đã hiện ra như hình chim bồ câu giáng từ trên trời xuống, và tiếng nói từ trên trời của Đức Chúa Cha đã phán lên rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Đó là lời Đức Chúa Trời đã giới thiệu Đức Chúa Giê-xu là Ngài đã bắt đầu chức vụ. Và liền sau đó Kinh Thánh nói tiếp: "Thánh Linh đưa Ngài vào nơi đồng vắng, và tại đó Ngài đã kiêng ăn 40 ngày để mà dọn lòng sẵn sàng đối diện với mọi thử thách." 40 ngày Chúa kiêng ăn để mà Chúa cầu nguyện, để dọn lòng Ngài sẵn sàng. Và liền sau đó chúng ta nhớ ma quỷ đã đến để mà cám dỗ Đức Chúa Giê-xu. Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu cũng có nói đến sự kiêng ăn. Chúa nói đến việc kiêng ăn như là hành động mà một người tín đồ Chúa phải làm thường xuyên. Chẳng khác gì, kiêng ăn cầu nguyện không khác gì làm việc bố thí, hay là cũng như cái việc mà chúng ta cầu nguyện giao thông với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Và cũng trong bài giảng này, Đức Chúa Giêsu đã nói đến những điều cần làm và không nên làm khi kiêng ăn, ghi lại ở trong sách Matthew đoạn 6 câu ở trong câu 16. Khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ vẻ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi các ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy người ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở trên nơi kín nhiệm xem thấy và thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa nói hành động khi chúng ta kiêng ăn đừng bày tỏ khoe với mọi người tôi đang kiêng ăn cầu nguyện đây. Chúa nói hãy làm một cách không ai biết, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ thấy trong nơi đấng thấy trong nơi kín nhiệm sẽ ban phước cho chúng ta trong hành động chúng ta cầu nguyện với Chúa. Bởi vì Đức Chúa Giêsu nói đó là một hành động quên mình, hạ mình. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ cần Đức Chúa Trời biết mà thôi. Có một lần Đức Chúa Giêsu nói, cũng trong bài giảng, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, Chúa nói họ không cần phải kiêng ăn. Cái lý do, bởi vì Ngài nói, ngày hôm nay ở trong Matthew đoạn 9, ngày hôm nay chúng ta đâu, các ngươi không cần phải kiêng ăn, vì ta, Đức Chúa Giêsu vẫn ở cùng các ngươi. Nhưng ngày nào chàng rể đã được cất đi khỏi các ngươi thì lúc đấy các ngươi phải kiêng ăn. Chúa nói đến khi ta không còn ở với các ngươi thì các ngươi cần phải kiêng ăn để bồi bổ lại, để làm mới lại cái niềm hăng say để mà phục vụ Chúa. Như vậy chúng ta là những tín đồ đang sống trong cái thời kỳ không có Đức Chúa Giêsu ở cùng bên với chúng ta. Chúng ta còn nhớ sứ đồ Phao-lô, nếu mà đọc ở trong các công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy kiêng ăn là một phần của cuộc đời truyền đạo của ông Phao-lô. Hội thánh tại Antioch khi họ đã kiêng ăn và cầu nguyện trước khi họ đưa hai ông Phao-lô và Ba-na-ba lên đường đi truyền giáo. Và chúng ta thấy trước khi quyết định một cái điều gì quan trọng cho hội thánh, Phao-lô kêu gọi các hội thánh tín đồ hạ mình, dọn lòng để cầu khẩn cùng Chúa bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện. Họ thành tâm, hiệp ý để kiêng ăn cầu nguyện với nhau. Phao-lô và Ba-na-ba đã nhiều lần cùng các hội thánh kiêng ăn cầu nguyện trước khi hội thánh chọn và xức dầu cho các trưởng lão. Ở trong công vụ đoạn 13-14 ghi lại, tôi nghĩ là hội thánh chúng ta cũng nên, tất cả toàn thể hội thánh chúng ta cũng nên áp dụng cái phương thức này mỗi lần khi mà chúng ta lựa chọn những người lãnh đạo cho hội thánh của chúng ta. Kinh Thánh nói rất nhiều về chủ đề của sự kiêng ăn để cầu nguyện, đó là bởi vì đó là một khí cụ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mà khi mình dùng sẽ thấy đời sống tín giáo của mình vững mạnh hơn để mà chúng ta có thể tiếp tục tiến tấn tới trên con đường đạo của mình. Bởi vậy, khi mà chúng ta chọn làm cái điều kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta phải làm với mục đích là mình sẽ quên đi những cái nhu cầu cá nhân, hạ mình để cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn, để chúng ta có thể không còn mơ tưởng, tâm tưởng tới những cái điều nó phiền toái, mà chúng ta để hết trọng tâm mình vào cái sự cầu nguyện của mình với Đức Chúa Trời. Như vậy tôi thấy ngoài cái đó còn có những cái lợi ích khác của sự kiêng ăn, là chúng ta sẽ cảm thấy rất là gần gũi với Đức Chúa Cha hơn bao giờ hết, khi mà mình không phải bị bận tâm suy nghĩ. Kiêng ăn và cầu nguyện phải đi cùng với nhau. Khi chúng ta tránh được những cái việc bận rộn như vậy thì là lòng chúng ta có thể cầu nguyện, có thể nói chuyện cùng Chúa và có thể lắng nghe được tiếng của Ngài. Chúng ta cũng phải nhớ khi kiêng ăn giống như lời mà Đức Chúa Trời đã cậy miệng tiên tri Ê-sai nói ở trong đoạn 58. Phải làm trong sự thành thật, tỏ bày sự thành tâm của mình bằng cách thái độ chúng ta đối với những người chung quanh. Chúng ta phải có cái sự tử tế, đừng có những cái hằn học, đừng có những bực tức, những cái sân si, những cái kiêu hãnh khi mà chúng ta kiêng ăn cầu nguyện với Chúa, bởi vì bằng không cũng là vô ích. Như vậy cái việc mà chọn để mà kiêng ăn cầu nguyện hay không, đó là một cái quyết định tùy mỗi cá nhân. Nhưng mà tôi nghĩ kiêng ăn không phải là điều mà chúng ta không nên làm, không phải là một điều bắt buộc. Nhưng mà bởi vì chính Đức Chúa Giêsu, nếu mà chúng ta theo gương Chúa thì chính chúng ta thấy chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã kiêng ăn để mà bồi bổ đời sống thuộc linh và tinh thần của Ngài trước khi Ngài đối diện với sự cám dỗ của ma quỷ. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ, nhớ lại cái câu chuyện Đức Chúa Giêsu, sự cám dỗ của ma quỷ đến với Đức Chúa Giêsu, cái điều đầu tiên ma quỷ cám dỗ Chúa là gì? Ăn đi, hãy làm phép lạ. Chúa nó biết Chúa Giêsu có người ta có cái nhu cầu ăn uống, hãy ăn đi, làm phép lạ trước mặt ma quỷ. Đức Chúa Giêsu đã trả lời ma quỷ như thế nào? Trong Luca đoạn 4 câu 4, người ta sống không chỉ nhờ thức ăn mà thôi, bèn là nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Như vậy, quả thật kiêng ăn là chúng ta đã dự vào buổi tiệc của Chúa, chúng ta sẽ được no đủ và được nuôi dưỡng bằng lời của Ngài. Trước khi chấm dứt, tôi muốn đọc lại một lần nữa cái lời mà chúng ta đã đọc ở trong ứng đọc sáng hôm nay, ở trong Esai đoạn 58 câu 6. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình, cho thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ nếu mà ngươi làm sự Đức Chúa Trời nói, nếu ngươi làm sự kiêng ăn giống theo lời ta dạy, thì bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Cầu xin sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói hừng trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta, và cầu xin Chúa ở cùng tất cả hội thánh Chúa, cho chúng ta mỗi người đứng vững trong đức tin từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.